Nếu mà người ta xen kẽ vào những chuyện đó vô, chắc chắn là do cái niềm tin người ta không vững. Mình đang hồ niệm như vậy, họ kêu một người kia tới tụng cái này, tụng cái nọ, cũng là xen tạp luôn, cũng là không phải, cũng không tốt luôn. Mình đang hồ niệm như vậy, người ta nghĩ rằng người ta uống cái máu này máu nọ rồi cho nó hết bệnh, cũng là xen tạp luôn. Khi mà bác sĩ đã chịu thua cái chứng bệnh này rồi, mà nói quý vị ơi, bây giờ quý vị ngày mai đừng có đi để mà tôi kêu bác sĩ tới tiêm thuốc hay làm cái gì đó, chuyện đó nhiều khi nó cũng vô ích. Tức là nếu mình nhẹ thì mình vẫn tiếp tục mình hộ niệm cho người ta, mà nếu nặng quá thì mình nói rằng là nếu mà cái quý vị không tin thì tự nhiên sau cùng rồi cái sự hộ niệm này cũng chỉ là uống mà thôi. Cái thứ hai là nói với người nhà chuẩn bị cho một cái căn phòng càng trống trải càng tốt. Tôi ví dụ như ngay cái căn phòng này, nhiều sáng hôm qua có người nào nói nếu mà cái đạo tràng này có một người nào vãng sanh mình đem ngay cái đạo tràng này mình hộ niệm, tôi nói thắng nó đã vô cùng tốt, là tại vì tất cả những hình ảnh Phật ở đây đều là chưa nhắc hết trơn rồi. Đây là cái điều rất là quan trọng, không còn treo Bồ Tát hay treo bông treo hoa, không còn treo cái gì cả, chỉ cần là treo hình Phật mà thôi. Đây là cái chỗ mà niệm Phật rất là tốt. Ví dụ như và các quý vị nói là nếu mà cái đạo tràng này trang nghiêm thì có chư Thiên Long và Pháp Người Tạo gia trì cho. Nếu mà người đó tin tưởng một cái thực sự chư vị Thiên Long và Pháp Người Tạo gia trì vào, không tưởng tượng được. Đó là cái những chuyện mà chúng ta phải cẩn thận. Khi mà nói chuyện người nhà, sau khi mà người nhà mà đồng ý tất cả mọi chuyện rồi đó, thì chúng ta nên điều tra thêm một chút xíu nữa về cái cá tính của cái người bệnh, về những cái mà người bệnh thường hay mắc phải. Thí dụ như có nhiều người người ta thương con cái nhiều quá, thương đứa cháu nào đó nhiều quá, mình cũng còn phải biết. Có nhiều người người ta còn giữ đóng tiền ở trong cái tủ sắt, người ta giữ chắc chìa khóa không không cứ cho ai mà tới mà sờ sống hết đó, mình cũng phải biết. Có nhiều người người ta nợ nần tiền bạc người ta, mình cũng phải biết qua. Biết những cái điều này rất là quan trọng. Và sau khi biết tất cả những chuyện đó rồi, mình biết thêm nữa, mình hỏi thêm nữa. Quý vị nên có thần là gì, là phải hỏi những điều này. Là trong những cái giờ phút mà gần đây, một năm hai năm trở lại đây, một tháng hai tháng trở lại đây, cái bà cụ này, cái ông cụ này thường hay nằm mơ thấy điều gì hay không, có thường hay là nửa đêm mà giật mình khóc la hay là làm cái gì hãi kinh hay không, có thường hay ngồi càm ràm thảm đảm hay nói chuyện với người nào hay không, có nhiều người đang tức bực cái người nào không. Mình cố gắng điều tra càng nhiều càng tốt về cái đời tư của người đó. Thực ra là tất cả những cái này nó có thể nó sẽ hiển hiện trước những giây phút mà người đó ra đi. Mình hỏi thử, nếu mà thí dụ như người nhà mà biết được, cho mình biết thêm là họ có bị những chướng nặng nặng hay không, họ có bị những cái thí dụ như là sát hại sinh vật hay là nhiều khi đánh lộn đánh lạo. Mình điều tra một chút xíu nữa, càng hiểu thêm càng hay, để mình gỡ ra chẳng có gì trời. Tôi ví dụ như cách đây cỡ chừng mấy tháng thì người ta kêu tôi hộ niệm cho một người mà nằm trên cái giường 4 năm rưỡi, 5 năm rồi, nằm trên giường, mà cái người đó mới có 37, 38 tuổi thôi. Thì nằm như một khúc cổ như vậy, không biết gì hết trơn. Thì người ta kêu tôi, là hôm nay sao cái người này tự nhiên nắm nắm cái đầu và kêu cái ban hộ niệm tới hộ niệm. Và khi mà tôi ở các nơi, tôi thường ấy tôi đi vòng vòng nhiều lắm, khi tôi về Sài Gòn là người ta báo tôi liền, tôi nói anh chị ông ơi, tới cứu người này. Hỏi cứu sao? Cái anh này anh nằm trên giường bệnh như một khúc gỗ đã hơn gần 5 năm qua rồi. Tôi nói về 5 năm qua thì làm sao mà tôi cứu được, nhưng mà người nhà trong thành quá. Tôi tới tôi hồi niệm, tôi nhìn tôi rờ cái đầu nắp, tôi nói thì thực ra là khúc gỗ nhưng mà cũng có rực rực. Tôi ráng thực hai thì hối thứ thì anh đó cũng có mở mắt rồi, nhưng mà tính hay mơ gì tôi cũng biết nữa. Sau khi mà tôi khai thị một thời gian sau đó, tôi mới hỏi cái người nhà, tôi nói giờ quý vị ơi, quý vị cứ nhớ thử là cái anh này tại sao anh lại bị như thế này. Thì người nhà nói không sao hết, đương không như vậy, bệnh một trọng, cái vô nhà thương, cái nhà thương nói là bị tai biến mạch máu não, cái nằm như vậy suốt như vậy. Cái tôi nói quý vị nhớ thử coi, ráng nhớ thử là trong lúc mà trước khi anh bệnh á, anh có xảy ra cái chuyện gì hay không. Ví dụ như anh ta có té, hay là có thể nhiều khi thí dụ như qua một cơn mà ác mộng kinh hoàng, hay là có một cái đang trước đó con nghĩ có nhớ cái gì nhiều hay không, có những sự cố nào, quý vị nên cố gắng khai ra để tôi tìm cách coi như may rằng là có thể là đó là cái nguyên nhân mà anh ta bị cái chứng nạn này không. Người nhà nó không có gì hết, trước đó không có gì hết, tôi nên lạ thật ha, kỳ lạ như vậy. Tôi tiếp tục tôi nói tiếp, tôi nói với anh đó là cố gắng buông xả đi, bây giờ gặp tôi là may mắn là lắm rồi đó, đã nằm 5 năm rồi, còn tiếc gì nữa mà nằm đây, bây giờ tính dậy đi. Tính dậy để mà niệm Phật với tôi đi, để mà trở về Tây Phương đi, chứ còn không thì coi như nằm 10 năm nữa thì chết. Tôi nói tôi cái da là tôi thách thức anh tới coi như anh có tính không. Mà nhiều khi cái những lúc đó tôi dùng cái phương pháp nó trùng mạnh, để cho nhiều khi nó trực tính dậy. Thì có nhiều lần anh ta giật mình, anh ta giật mình. Tôi nói thấy quý vị không, quý vị tưởng là 5 năm qua anh này không có tính à. Tôi nói quý vị anh này không tính được thấy không. Cái tôi hỏi là người nằm đó, tôi biết là hình như anh này có một cái khúc mắc nào trong này này, có một ông ức nào trong này này, quý vị nghĩ tới coi, hay là 5 năm qua quên rồi, có người nào, ở đây có người nào nhớ không, kể lại đi. Thì nó không có gì, không có gì trơn. Thì lúc đó có một cái bà dì, bà dì của anh đó mà vạch tất cả mọi người ra, nói thôi bây giờ quý vị ơi, bây giờ ông thầy đã gặp tới ông thầy rồi, kêu ông thầy, ông thầy ông nói như vậy thì mình phải khai thật ra, chứ còn giấu đi làm gì nữa. Tôi nói à như vậy là cứ khai đi, chứ còn cái gì nữa nói làm này. Mình nếu mà nói tới thân cùng rồi, người ta khai cái sự thật ra là người ta khai ra. Thì cái anh này mà trước khi bị như thế này, thực sự là trải qua một cái cuộc ấu đá với một cái hai phe với nhau, vì một cái gì đó người ta cũng giấu giấu rồi, thôi kệ tôi không giấu. Mà cái anh này bị ngồi là cái đối phương á, trăm lần gọi là mười mấy cái nát dao vào trong người. Mà khi mà anh ta nằm chảy máu như vậy, cái bên kia nó quyết định không cho ai vào chữa, để cho mình chết luôn. Quý vị tưởng tượng đi, vì cái nỗi uất hận này mà cái anh này vô bệnh viện bị cái tình trạng này. Tôi nói đây là cái chuyện mà giả sử những quý vị biết giúp Phật đạo, ngay trong cái giờ phút đi vô bệnh viện, anh nào bị tình trạng này giải cứu liền, có thể quý vị cứu được anh này, giấu làm chuyện chuyện này, thấy không? Thì bây giờ cái anh đó thì cũng hôm trước thì các vị đầu tu có báo cáo qua là anh đó đã đi rồi, tội ra đi có tốt hay không. Nơi hồ niệm được 9 tiếng mà hồ thì tâm thấy cũng mềm lắm, nhưng mà vãng sanh hay không thì không biết, tại vì đó vẫn cứ mê trong cái cảnh mê như vậy. Tại tôi chỉ có nội niệm cho anh đó có một đêm mà thôi. Rồi tôi về tôi nói là cái tình trạng này rất là khó, quý vị cứ cố gắng đi, cho giờ tôi cũng không giải cứu được tại anh đó mê. Quý vị thấy rõ rồi, có những cái cảnh tượng đó mình khui ra được càng sớm, thì mình nhờ cái chuyện này mình khuyên với anh đó là gì, bây giờ tất cả những cái oán hờn, tất cả những cái mà căm thù với nhau phải bỏ đi, phải xả đi, phải tha thứ như người ta đi, để chỉ để cho chính mình tha thứ cái nghiệp của mình đi, tha thứ những cái mà tội lỗi của mình đi, tha thứ những cái đọa đày của mình đi, để mình rời cánh đọa đày mình về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu mình nằm đó mà mình cứ quyết lòng mình thù hằn chết được, mình thấy biến thành ma thành quỷ, mình để mình hại chết được những cái người mà đâm mình thế chết, thì chắc chắn vì cái lòng căm thù này mà mình bị chịu đọa lạc coi như là vạn kiếp. Tôi nói mạnh lắm, trong những cái khi mà tôi biết được chuyện như vậy rồi, cái bắt đầu vô hình niệm xong là tôi khai thì thắng một chuyện đó luôn, tôi nói thắng chuyện đó luôn. Tôi nói nếu mà bây giờ đây anh còn quyết lòng là để mà hại những người mà hại anh, thì chính anh sẽ hại anh, hại anh đến tan tệ luôn, hại anh cho đến vạn kiếp về sau luôn. Anh cứ biết tất cả đều có nhân quả hết. Trong đời trước anh hại người ta thì cái đời này người ta hại anh, bây giờ anh tiếp tục anh hại người ta thì tiếp tục anh sẽ biến vào những cảnh hoàn toàn là xấu để mà hại nhau. Cho nên cái cuộc đời này, cái vấn đề mà thù hằn chúng ta nên mở, đừng nên kết. Thì khi mà mình hiểu được mình dán gái như vậy, nếu mà anh quyết định anh hại người thân của anh thì oan gia trái chủ trong nhiều lần nhiều kiếp nó quyết định hại anh, không bao giờ mà có thể thoát nạn được. Đó là những lời khai thị rất là mạnh, rất là vững. Chúng ta nói trước cái người bệnh như vậy, vô tình mình giải cứu được. Có một người khác cũng nằm trên giường bệnh 4 năm, quý vị có biết không, tôi tới tôi nói chuyện với họ có một đêm thôi, ông đã mở mắt luôn. Nghĩa là suốt trong 4 năm trời luôn luôn không bao giờ mở mắt. Mà tôi nói một đêm anh ta mở mắt luôn. Ngày hôm sau tôi tới đem ba thành Phật tới, tôi nói tôi khai thị nữa. Treo cái thành Phật tới, ngước nhìn thế này. Trong 4 năm trời nằm mê man bất tỉnh. Mà mình có một cái mạnh vô cùng. Mình dán trên mặt. Đấy giống như kiểu như mình dùng cái nội lực của mình mà mình xôi vào trong cái tâm người ta để người ta giật mình. Thì thực ra cái đó cũng không phải là do tôi mà cho là tại vì ông ta đau cái bệnh. Mà khi cái cơn đau nó đau lên đó, thì nó làm người ta đau nhức dữ lắm. Cho nên bác sĩ cứ chích cái gọi là cái morphine nhiều quá, cho nên ông ta cũng mê rồi, sẵn mê luôn. Tôi khuyên người nhà giảm bớt cái morphine lại. Nói bác sĩ là cứ làm nửa liều thôi. Sau đó dám làm. Thì hôm trước, mà hôm trước các vị về ấy đó, tôi nói lại là cái ông ta vẫn còn nằm trên giường nhưng mà đã bắt đầu tỉnh rồi. Đã coi như là bắt đầu ấm bớ niệm Phật theo được rồi. Sau 4 năm trước, nhờ những câu niệm Phật như vậy mà bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cho nên xin thưa rằng là khi mà mình đi gặp người nhà, mình hãy nói người nhà những cái chuyện này để cho người nhà thông cảm với mình, thổ lộ ra những cái khúc mắc của cái người bệnh đó mà mình cứu họ. Thì mình biết mình cứu họ như vậy thì chính mình bây giờ đang ngồi ở đây để mà chờ cái ngày chờ cái ngày mình đi về Tây Phương. Thì nhớ là quý vị nói là khi mà tôi về Tây Phương thì nhờ công đức của anh ông, thì tôi nói nếu mà quý vị mà nghĩ như vậy thì khi đi về Tây Phương sớm trước tôi thì sau này phải về đây cứu tôi. Và tôi còn muốn là nếu mà tôi đi về Tây Phương sớm thì cố gắng lúc là A Di Đà Phật đến, phải không? Có Quán Âm Thế Chí thì tôi cũng đến cứu A Di Đà Phật để tôi cứu vậy. Tại vì chúng ta kết duyên với nhau mà, kết duyên với nhau là cứu nhau, âm thầm cứu nhau, chứ không phải là âm cái là cứu nhau có nghĩa là đi về Tây Phương xong rồi thì quý vị tới cứ hiện ra rồi cái báo tôi này báo này, không có đâu. Các ngài ở đó có hàng vô vàn cái phương tiện, vô vàn cái tiện nghi để mà âm thầm cứu mình, chứ không phải là các ngài về nó cứ hiện thân ra rồi để mà báo cho mình là tôi về Tây Phương rồi. Quý vị không cần làm như vậy. Chúng ta tu hành chúng ta biết rồi, chúng ta đừng nên có cái móng cọc là khi một người về Tây Phương rồi họ sẽ hiện hình ra này, thì cũng rất khó đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mong cầu như vậy thì tôi sợ rằng là oan gia trái chủ của mình nó cũng có cái thần thông đạo nhân, nó em nó giá mày phải ra uổng lắm. Chúng ta cứ giữ tâm thanh tịnh cứu người, tức là chúng ta tự nhiên sẽ được cái chuyện đó. Chỉ khi nào quý vị biến cái công đức về Tây Phương này thành cái phước báo nhân thiên thì quý vị hưởng cái phước báo nhân thiên, không được vãng sanh Tây Phương. Chứ nếu quý vị đi hộ niệm cho người ta, niệm Phật rồi giữ cái công đức này cho đến cái ngày mình lâm chung mình về Tây Phương thì chắc chắn nhân nào quá đó quý vị đều được vãng sanh Tây Phương cực lạc hết. Chính thành thực nói thẳng quý vị như vậy. Những cái điểm nữa mà mình nên nói với người nhà, thường thường á thì khi mà nếu mà không biết về cái pháp môn niệm Phật, họ không hiểu về cái cảnh giới, thì thường thường là khi mà nói chuyện vãng sanh, đưa người thân của họ đi về Tây Phương cực lạc thì nó giống như một cái sự mỉa mai vậy quý vị. Tức là ví dụ như hồi trước mình thấy thường thường những đám tang đó là coi như cầu gì nguyện cho ông Nguyễn Văn Ích được vãng sanh Tây Phương cực lạc á, rồi bên cạnh với phong ưu trên đó là phong ưu, mà dưới thì cầu nguyện cho người ta vãng sanh Tây Phương cực lạc. Người ta người đời người ta không hiểu khi mà nói vãng sanh Tây Phương cực lạc tới cầu cho người ta chết, thì quý vị cũng phải nhấn mạnh cái chuyện này, đừng có nên để cho người nhà cứ người ta hiểu lầm cái chuyện này. Thì muốn biết như vậy mình phải còn gián nghĩa cái cách cái gọi cái danh từ vãng sanh cho người nhà, nhất là những người nhà không biết tu, để người ta hiểu với mình, ngài tiền ta cố gắng hỗ trợ với mình đi về Tây Phương cực lạc. Mà khi hỗ trợ như vậy có nghĩa là yêu cầu người nhà trong suốt cái thời gian mà mình hộ niệm đừng có bao giờ có một cái tâm nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy ông đây ông cầu cho cha tôi chết nhưng mà con thương cha con quá, A Di Đà Phật cho cha con được sống được thêm ngày nào hay gì đó. Nếu mà gia đình có cái tâm nguyện như vậy, xin thưa rằng nó chia đi rất nhiều cái công đức hộ niệm chúng ta. Nên nhớ rằng là cái sự cảm ứng giữa cha con, vợ chồng, mẹ con thân thuộc với nhau nó mạnh hơn những người hộ niệm chúng ta. Một lời nói của 13 hộ niệm nó không có giá trị đối với người bệnh đó, không có giá trị bằng vợ của họ, bằng đứa con của họ. Cho nên thành ra là nếu mà mình không có làm cái tư tưởng đối với những người mà thân nhân của họ, nhiều khi chúng ta hộ niệm thì rất là nhiều, mà cứu người ta vãng sanh thì cứu không nổi, nhiều lắm. Cũng có thể cứu là cứu họ vượt qua cái tam ác đạo thì có thể, chứ mà thực sự là người đó khó vọng vãng sanh lắm. Xin thưa, nhờ cái công đức niệm Phật cứu họ ra khỏi cái tam ác đạo thì chúng ta có thể cứu. Nếu mà người thân họ cứ quyết lòng cầu nguyện cho cha của con được sống được thêm ngày nào hay ngày đó, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho cha của con sống dậy. Rồi khi mà cái người đó, người ta có tâm nguyện như vậy, người ta nói thầm với cha ơi, cha ơi, người ta niệm sao niệm kệ, cha cố gắng ăn uống cho nhiều chút ha, ta bổ chút ha, để mà cha sống được ngày cha nào cha sống chứ đừng có nên về Tây Phương làm gì. Mình niệm Phật là hàng tháng qua, mà chỉ cần người thân, mà chỉ cần tới thân thì với cái người thân họ một chút như vậy thôi, là cái người đó thật biết được, thật biết cái tâm nguyện vãng sanh Tây Phương, thành cái tâm nguyện sống thêm được ngày nào hay ngày đó, sống để chờ con cái nó về, sống để cho chờ cháu nó thành tài. Tất cả những tâm nguyện đó mà nó hiển hiện trong cái tâm của cái người mà sắp sửa ra đi đó, tôi bảo đảm quy tất cả chưa bị động tôi, mình hộ niệm gì hộ niệm, người đó cũng không được vãng sanh, chắc chắn không được vãng sanh. Tôi xin gửi ra đây một cái chuyện mà mới vừa đây, mà cái ca này không phải là do chính tôi hộ niệm, nhưng mà tôi cũng có tham gia một phần nhỏ nhỏ thôi. Cái vị này anh chơi trường gần 30 mấy năm, trường anh chơi trường 30 mấy năm. Xét về cái công hạnh tu hành, nói chung là đi tu, đi Phật thất, đi thọ bát quan trai 10 mấy chục như vậy, mà nói về niệm Phật thì cái vị này không niệm Phật nhiều, không thích niệm Phật. Mà đến sau cùng rồi thì cái vị đó ra đi, lúc đó ra đi thì tôi đang ở dưới Long Thành. Thì khi ở Long Thành rồi, người ta mới điện thoại tới đi là ông đó ông đi rồi. Tôi đi rồi, cố gắng cố gắng cứu ông đó. Nhưng mà khi buổi chiều lại tôi về thì tôi là ông cụ đó có ra đi tốt không? Vị thầy đó lắc đầu không tốt. Là khi mà bắt đầu hộ niệm thì cái vị đó đã bị mang bất tỉnh 15 ngày. 15 ngày có giúp tỉnh tỉnh lại, sáng sáng tỉnh lại chút thì cứ kêu người vợ. Rồi có lúc kêu cha, có lúc kêu mẹ, kêu những cái cứ nghe là cứ giữ, một mặt là cứ giữ cái chuyện đó. Nói gì nói cũng cứ giữ như vậy, chịu thua luôn. Và cái sau cùng rồi khi mà, tại vì cái ở Việt Nam thì cái giống như là chạy xô như vậy, gọi là chạy xô là cái giống như là cái phần dự nào mà chính là cái dự chính của nó, tôi không có dự chính cái đó. Mà sau cùng tôi có hỏi người nhà, tôi điều tra tôi thiếu là nghĩ tới coi ông này bị cái gì, thì tôi mới phát hiện ra là khi mà tôi hối hối dữ lắm rồi đó, thì người nhà mới thố lộ ra một cái chuyện như thế này, là cái ông cụ đó trước đó ở 4 tháng, là cứ tới trước cái xe ông đà, ở nhà có xe ông đà, cứ cầm xem đà, cứ lắc lắc xem đà, cứ nói lắm nhảm. Thôi lắm nhảm cái gì? Nói lắm nhảm này, nói để tôi nói chuyện với mẹ tụi bạn. Là mời bà là vợ ông ta chết trong lúc ông ta mới có 50 tuổi. Rồi nói chuyện với ông nội, ông cố, là những người mà đã ra đi rồi. Mà trong suốt 4 tháng như vậy, gia đình hoàn toàn không biết gì cả. Cứ tưởng là ông ta mê mê sáng sáng, lú lú lẫn lẫn nói chuyện như vậy. Tôi nói tao vậy đúng rồi, tiếc quá. Nếu mà quý vị lúc đó mà chỉ cần bắn cái tim này cho các quý vị mà hồ niệm, ta biết ta tới ta bày vẽ chữ gì một vài điều nhỏ nhỏ thôi, là hộ niệm thôi chứ có gì đâu. Khuyên cái ông bác đó niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, rồi mình hoa giải với oan gia trái chủ, mình năng ní với oan gia trái chủ. Khi mà có cái phần mà khai thị oan gia trái chủ, tôi chỉ nói rõ thêm cái chuyện này quý vị thấy. Là tôi nói thiệt, có thể trong vòng 1 ngày, 2 ngày, nhiều lắm là 3 ngày giải tỏa liền. Mà có nhiều khi mình hiểu sớm nữa, tôi nói thiệt nhiều khi có một buổi thôi là mình hòa giải được liền. Thành thật xin thưa, càng sớm càng tốt, đừng có để quá trễ. Nếu để quá trễ thì khó lắm. Có một lần tôi đi qua Pháp, có một bà cụ kia cũng có cái hiện tượng như vậy. Tôi nói ngay cho cái chị mà giúp đỡ cho bà cụ được, là chị ngần ngày phải lo hộ niệm cho bà cụ đi. Một người không được, tại ở đó có ai hộ niệm đâu. Chị khai giải cái chuyện này cho bà cụ biết. Bây giờ tôi hỏi lại bà cụ đó, bây giờ sao rồi? Niệm Phật tốt lắm rồi, cái hiện tượng đó có xảy ra? Hoàn toàn không xảy ra gì cả. Đơn giản, giả sử như cái người mà giúp đỡ cho bà cụ đó mà không thố lộ cho tôi cái chuyện này, cứ giấu chuyện này đi, thì đến bữa nay rõ ràng bà cụ đó lâm vào tình trạng có thể bế tắc rồi. Và chúng ta biết một cái giải dễ lắm quý vị ơi, đơn giản như vậy. Cho nên khi mình biết được cái phương thức mà hộ niệm cho người ta, mình cứu người, mình cứu rõ ràng trước mắt, mình cứu ai nữa, mình cứu ngay chính mình đây này, chẳng ai hết trơn á. Quý vị có biết không, mình tu thế này này, mình đừng có nghĩ rằng là mình sẽ chứng đắc. Mình tu thế này, mình đừng nghĩ rằng là cái công phu mình đắc lực. Mình tu thế này, mình đừng có nghĩ rằng là Phật quang sẽ gia trì cho chúng ta, thì tất cả những cái ma quang không bao giờ giam đến chúng ta. Không bao giờ đừng nghĩ như vậy, sai lầm. Ma, Phật ma nó nằm ngay trong tâm chúng ta chứ không đâu cả. Trong cái thời mà Pháp này, xin thưa quý vị mới nhớ một câu cho nó kỹ thế này: Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượt. Mà tôi thường thường hay nói quý vị là Phật cao nhất xích, ma cao thêm một cái số, tức là vạn trượng chứ không phải là nhất trượng. Đừng có cứ sử lý, tất cả nó đều nằm trong cái tâm chúng ta trơn. Chúng ta khởi một cái tâm mà cống cao ngã mạn một cái, chúng ta bị liền lập tức. Chúng ta khởi một cái tâm mà giận hờn một cái, bị liền lập tức. Chúng ta mà khởi một cái tâm mà nghĩ rằng là mình chứng đắc này chứng đắc nọ, là chúng ta bị liền, bị ngay liền lập tức, mà chúng ta hoàn toàn không hay. Chứ như hay rồi thì chúng ta cũng đỡ đi. Xin thưa là trước khi mà lên Melbourne nói chuyện với chị, tôi có đi thăm một quý vị tu 35 năm, bây giờ đang nằm trong nhà thương tâm thần, bị bệnh tâm thần. Mà trong chúng đó tôi khuyên tất cả quý vị, những người mà giúp đỡ cho cái vị đó, hãy tới thính chúng tôi đi, kêu với ban hộ niệm chúng tôi đi, và cùng với chúng tôi hộ niệm. Tôi nghĩ rằng là nhiều lắm có tới 2 tuần lễ cái vị này có thể giải tỏa được. Nhưng mà tôi nói như vậy quý vị cứ làm lơ thì tôi cũng không biết làm sao. Tôi dẫn tôi đi ra, tôi báo lại cái vị đó, đi ra mà tôi chở đi chiếc xe, lợi dụng trong suốt chiếc xe đó, trong xe đó 4 người, và trong đó có một sư cô đi theo họ. Tôi nói bây giờ quý vị cố gắng đi hộ niệm đi, kêu chúng tôi tới hộ niệm thành tâm đi. Quý vị tới đây cứ bàn tháo chuyện này, nói chuyện này cho vui, nói chuyện cái cho vui, vui chút chút thì cũng không giải quyết được cái chuyện này đâu. Bây giờ quyết định hộ niệm đi, thay vì nói chuyện vậy, cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi có những gì giải hồi giải thì chúng ta sẽ hồi giải xong. Thì tôi nghĩ rằng là trong vòng 1 tuần lễ quý vị sẽ thấy biến chuyển liền. Nếu bây giờ để như thế này, trong bệnh viện hàng ngày bác sĩ tới cho uống thuốc gì, thuốc an thần, càng uống càng bệnh, càng uống đến một lúc nào đó không cách nào cứu được, cứu chữa được. Quý vị có biết không, 35 năm trường tu hành bây giờ bị như vậy không lắm quý vị ơi. Đừng có nghĩ rằng mà khi giả sử những cái vị đó mà biết cái phương pháp hộ niệm, tôi nói thẳng là từ cái vị đó cứu cái gì đó đơn giản như vậy. Là như vậy, tất cả những cái cội nguồn, tất cả những cái căn rễ, tất cả những cái duyên mà để mình có thể mình duyên theo những cái năng ác, mình đoạn đi, mình cắt đi, mình bỏ đi. Nếu mà lỡ nó sinh ra cái mình đoạn liền đi, là tự nhiên hết, không có gì cả. Mà tại vì mình không biết, mình cứ tưởng mình tu như vậy là đắc. Mình tưởng là mình ngồi như vậy, mình ngồi thiền như vậy mà 20 tiếng đồng hồ, người ta ngồi 3 tiếng đồng hồ là thân thể nó ế oải, tôi ngồi một ngày, ngày qua ngày kia, tướng như vậy là mình ngon rồi. Khi mà cái tướng như vậy nó hiện ra một cái tiêu liền, nó dẫn đi tuốt lúc liền, đến khi đến trực mình tỉnh ngộ lại thì đi vào nhà thương tâm thần liền. Mà cái vị này nói nếu mà cái người này mà ra khỏi cái nhà thương trong 1 tiếng đồng hồ là coi như là báo cáo cho Bồ Tát khắp nơi trên tìm bắt về liền lập tức. 35 năm tu hành để sau cùng bị nạn như vậy, chỉ cần một cái sơ ý mà thôi. Cho nên xin thưa thẳng quý vị, sự hộ niệm này quý dữ lắm. Biết sớm một ngày chúng ta cứu một ngày, biết sớm một ngày chúng ta cứu được người thân chúng ta, biết sớm được một ngày chúng ta tự mình cứu mình. Nếu mình cứu người thân mình được, ít sao mình phải cứu mình, chứ không phải là chuyện dễ. những cái lúc mà khi mà bắt đầu, khi mà hộ niệm, chúng ta còn phải nhắc nhở cái người thân là từ cái ngày mà chúng ta hộ niệm, phải cảnh cáo người trong gia đình họ tuyệt đối không được quyền sát sanh. Chứ nếu không mà chúng ta hộ niệm thì cứ hộ niệm, nhưng mà người ta có âm thầm sát sanh trong đó, thì tôi nói thiệt quý vị, khó, vô cùng khó để mà giải cứu cho cái người thân của họ. Tôi nói khó chứ không phải là nó chắc chắn không được. Sát sanh có nhiều người cứ nghĩ là sát con cá, sát con gà, sát con vịt thì chúng ta nên cử, còn những con vật nhỏ nhỏ là chúng ta làm cái xác. Không phải như vậy đâu. Sơ ý chuyện này chúng ta vẫn bị như thường, tức là khuyên họ đến được con kiến, con ruồi, con muỗi trong nhà, quý vị cũng đừng có nên xác nữa. Thì cái việc hộ niệm này nó mới viên mãn, nó hoàn thành, mới giải được cái nạn oan gia trái chủ cho cái người thân họ ra đi. Nếu mà họ sơ ý, họ cứ họ việc khinh thường, họ cứ họ xác muỗi, xác cá, xác ruồi, xác kiến trong lúc mà hộ niệm như vậy, tôi xin thưa thiệt, coi chừng. Tôi thường hay nói dẫn dẫn, quý vị đừng nghĩ là con mũi, con mũi nó yếu, không có đâu. Con mũi yếu là khi con một con nó bay vô mình là cái chát nó chết rồi. Chứ nếu mà con mũi mà nó làm một ngàn con nó vô trong nhà quý vị cũng phải chạy luôn rồi, chứ không còn nữa, đứng đó nữa đâu. Quý vị có thể sát đi 100 con cho 1.000 con, nói chung cứ nói chung vô là mũi, quý vị mới hít vô cái nói chung đầy luôn mũi cái là mình cũng chết luôn rồi. Hy sinh cái mạng của nó như vậy chứ không có giỡn. Cho nên đừng có bao giờ mà sơ ý mà cứ giết những con vật mà nhỏ nhỏ như vậy, mình tưởng là đơn giản, không đơn giản chút nào đâu. Một con nó không thể báo đời mình được, chứ nó tập hợp lại 1.000 con, 1.000.000 con, 1.000.000 con, nó có một cái năng lực vĩ đại lắm, có thể nó hại mình chứ không phải giỡn. Đừng có nói chi những con vật lớn. Cho nên thưa thầy, thẳng như vậy, cho nên quý vị phải nhớ là nhắc nhớ người ta những cái điều này mình nên nhắc, rồi là có thể đưa ra cái tờ giấy, tụi đưa nhà thần ta đọc, tụi nói sơ sơ, quý vị đừng có nên sát sinh. Nếu mà mình khuyên được người ta mà từ cái lúc mà mình tới hộ niệm mà người thân của họ phát cái tâm ăn chi trường để mà đem cái công đức đó hồi hướng cho cái người bệnh, rất là tốt. Cái chuyện này mình chỉ khuyên mà thôi, chứ không nên bắt buộc họ phải ăn chay. Vì cái thế mình đưa ra cái tình trạng ăn chay, có nhiều người ta chịu được, ta làm không nổi. Tôi nói thiệt, nhất là có những người mà ta thèm thì quá thời gian rồi. Mình ấy bắt buộc quý vị mà phải ăn chay thì người ta thôi đỡ tôi ăn mặn cho rồi. Ông già tôi không ngồi dở, ông thích thịt gà cho nên ngày nào tôi cũng cho ông ăn thịt gà. Thật sự, nó cũng khó như vậy. Thì nếu mà người ta không ăn chay được, thì mình khuyên người ta là nên dùng cái tam tịnh nhục. Ít ra cũng dùng cái tam tịnh nhục, tức là mua những thứ mà người ta làm sẵn, nhất là ở tại Úc này, mình ra ngoài shop thì chắc chắn mình mua về là tam tịnh nhục thôi, không có gì cả. Và xào nấu cũng nên xào nhẹ nhẹ, đừng có bỏ hành tỏi nhiều quá, nó bay lên, nó làm cho cái thanh khí nó cũng không tốt, nó cũng cản trở cho cái đường vận sanh của người thân của họ. Cho nên khuyên ăn chay được thì nên khuyên đó, những lần khuyên tha thức khuyên, thì nhiều khi người ta bằng đầu ăn chay chứ có thể ăn chay 10 ngày, còn mình thì ăn chay trường rồi đi khỏe rồi, phải không này quý vị? Và cũng nên nhớ một câu nữa là đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái người đó hồi giờ không ăn chay, cái gia đình không ăn chay thì chắc chắn là cái người này không có bản sanh, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tại vì chính tôi hồi niệm có những người mà hồi giờ người ta không biết ăn chay là cái gì cả. Tôi ví dụ như cái chuyện mà mới tôi có đưa cái phim ở đây là cái cô Trần Thị Kim Phượng. Cả một cái gia đình của cô không có một người nào có pháp danh hết, chính cô cũng không có pháp danh. Mà thực sự trong những cái phim mà tôi đem tới đây bản sanh đó, thì cái phim của Trần Thị Kim Phượng là phim hay nhất. Nó có một cái chuyện điển hình hay nhất, mà đáng tiếc là trong lúc mà cái chuyện hay nhất đó khó mà có thể mà gặp được trong đời, lại là không quay phim để sau cùng rồi. Cho nên đi đâu người ta nói chúng ta cái bàn hay lắm mà thì con không thấy cái gì hay cả. Thì khi mà đưa tới cái chuyện mà giải oan gia tới chỗ thì tôi sẽ ghi này, tôi nhớ cái chỗ mà tôi nói lên cho quý vị biết là nó hay cái chỗ nào. Nó hay đến nỗi mà tôi nói giống như một cuộc đóng phim như vậy, một cuộc quan sát giống như một cuộc đóng phim chứ không phải là sự thật. Mà khi mà hoàn thành được cái phim đó rồi, những người đó ta ngỡ ngàng luôn, người ta không ngờ tới được. Tại tất cả mọi người đang hiện diện tại đó, người ta chắc mắm lên cái bà này.